Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 28 tháng 6 năm 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa oanh tạc trở lại Iran nếu Tehran tiếp tục làm giàu uranium. Tối cao, Pháp viện Mỹ cấm các thẩm phán liên bang đình chỉ quyết định của Tổng thống. Donald Trump hoan nghênh phe đối lập tố cáo độc tài. Diễu hành ủng hộ giới đồng tính, song tính, chuyển giới LGBT diễn ra tại Budapest bất chấp lệnh cấm của chính phủ Hungary. Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda ký kết một thỏa thuận hòa bình dưới sự bảo trợ của Mỹ, mở ra viễn cảnh chấm dứt 3 thập niên xung đột tại đất nước lớn thứ hai châu Phi và giàu kim loại chiến lược. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua trong buổi họp báo dọa là ông chắc chắn sẽ cho oanh kích trở lại Iran nếu Tehran tiếp tục chương trình hạt nhân làm giàu uranium. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng khẳng định không tính đến việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Tehran, bởi vì theo Tổng thống Mỹ, dỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ mang lại cơ hội để Iran phục hồi nhanh chóng và toàn diện. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định Iran muốn một cuộc gặp, dẫu không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng ông Trump tiếp tục tuyên bố là các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy. Trước đó, vào hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran vẫn chưa có kế hoạch cho các cuộc đàm phán mới. Liên quan đến lãnh tụ tối cao của Iran, giáo chủ Ali Khamenei, theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đánh bại Iran và nhấn mạnh là ông đã tha cho giáo chủ Ali Khamenei khỏi một cái chết khủng khiếp. Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vào hôm nay lên án những phát biểu thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận được của ông Donald Trump. Từ Tehran, thông tin viên Siavoskazi cho biết thêm.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran đã lên án việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có phát biểu mang tính chế nhạo nhà lãnh đạo tối cao Iran rằng tốt hơn là ông nên chấp nhận thất bại, cũng như việc Donald Trump dọa ra đòn tấn công mới nếu Tehran tiếp tục chương trình hạt nhân. Ngoại trưởng Iran viết, nếu Tổng thống Trump muốn đạt được thỏa thuận, ông ấy phải từ bỏ giọng điệu thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận được đối với nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Thiện chí sẽ mang lại thiện chí, sự tôn trọng sẽ mang lại sự tôn trọng, hết lời dẫn. Cả Tổng thống Trump và các lãnh đạo Israel đều tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới nếu Tehran tiếp tục chương trình hạt nhân. Tehran cũng lên án tuyên bố của Rafael Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, một định chế của Liên Hiệp Quốc, sau khi ông Grossi yêu cầu Iran để các thanh tra viên của IAEA đến thanh tra các địa điểm hạt nhân của Iran đã bị Hoa Kỳ và Israel oanh tạc. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ yêu cầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cho rằng đó là một đòi hỏi vô nghĩa và ẩn chứa ý đồ xấu xa. Tehran tố cáo ông Rafael Grossi tìm cách lấy thông tin để chuyển cho Mỹ và Israel.
Hôm nay vào ngày thứ Năm sau thỏa thuận ngừng bắn, chế độ Hồi giáo Iran tổ chức tang lễ cho khoảng 60 sĩ quan cao cấp và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng trong cuộc chiến tranh 12 ngày vừa qua.
Và sáng sớm, một đám đông khổng lồ tập hợp tại trung tâm thủ đô Tehran để đưa tang những người tử vì đạo trong cuộc chiến do chế độ phục quốc Do Thái gây ra. Đám rước bắt đầu từ quảng trường Engelab, tức Cách mạng, hướng đến quảng trường Enzadi, tức Tự do, cách đó 11 cây số. Điếu văn được đọc trên nền nhạc pop của Iran. Theo Bộ Y tế Iran, tổng cộng ít nhất 627 thường dân thiệt mạng và gần 4.900 người bị thương trong cuộc chiến 12 ngày. Về phía chính quyền Israel, cuộc tấn công trả đũa của Iran đã khiến 28 người thiệt mạng. Tổng thống Donald Trump tiếp tục tấn công báo chí Mỹ đưa tin về chiến tranh chống Iran. Theo AFP, trong một phát biểu trên mạng Truth Social ngày 26 tháng 6, Tổng thống Mỹ viết, xin trích, những nhà báo đưa tin giả tại CNN và New York Times nên bị sa thải. Họ là những kẻ xấu có ý đồ xấu. Ông Trump trực tiếp lên án dữ dội một nhà báo, xin trích, Natasha Bertrand nên bị sa thải khỏi CNN. Tôi đã theo dõi cô ta phát tán tin giả trong 3 ngày. Cô ta nên bị trừng phạt ngay lập tức và sau đó cần phải bị đuổi ra ngoài như một con chó, lời lẽ trong nguyên văn. Theo AFP, nhiều nhà quan sát tin rằng những cuộc tấn công đặc biệt bạo lực nhắm vào các nhà báo thể hiện mong muốn của Tổng thống Mỹ muốn đẩy giới truyền thông vào thế phòng ngự và ngăn chặn những cuộc điều tra quan trọng với các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mà kết quả của cuộc tấn công này là vấn đề đáng kể đối với Tổng thống Donald Trump.
Hôm qua, tối cao Pháp viện Mỹ ra một phán quyết không cho phép các thẩm phán liên bang đưa ra các quy định ngăn chặn các sắc lệnh hành pháp trên quy mô toàn quốc. Tổng thống Donald Trump ca ngợi đây là một phán quyết tuyệt vời. Trong lúc lãnh đạo phe đối lập dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer tố cáo một quyết định khủng khiếp chưa từng có đưa nước Mỹ đến chế độ độc tài.
Phán quyết được thông qua với 6 phiếu thuận của các thẩm phán thuộc phe bảo thủ trên tổng số 9 thẩm phán. Tòa án tối cao cho rằng các quyết định của thẩm phán liên bang trên phạm vi quốc gia nhìn chung vượt quá thẩm quyền mà quốc hội chấp thuận đối với các tòa án liên bang. Thẩm phán Sonia Sotomayor, thẩm phán đầu tiên gốc Mỹ Latin và là một trong 3 nữ thẩm phán của tòa án tối cao, chỉ trích phán quyết hôm qua của tòa án tối cao là khuyến khích chính phủ xin trích, chà đạp lên hệ thống pháp lý hiện hành, xâm phạm các quyền hiến định của đông đảo người dân và cản trở các tòa án liên bang trong nỗ lực ngăn chặn các hành động như vậy. Hết lời dẫn. Vị thẩm phán thuộc phe cấp tiến nói trên nhấn mạnh là trong chế độ pháp lý mới được xác lập sau phán quyết nói trên thì sẽ không còn quyền nào là chắc chắn. Tòa án tối cao Hoa Kỳ đưa ra phán quyết nói trên để đáp lại các khiếu nại về sắc lệnh của Tổng thống Trump không thừa nhận quốc tịch Mỹ đối với một số người sinh ra tại Hoa Kỳ được ký ngay sau khi nhậm chức với danh nghĩa chống nạn nhập cư lậu. Sắc lệnh đã bị nhiều tòa án liên bang bác bỏ vì bị coi là vi hiến, vì xâm phạm đến quyền nơi sinh, đã được ghi trong hiến pháp Mỹ từ hơn 150 năm nay. Trả lời AFP, giáo sư Stephen Stream, chuyên gia về luật hiến pháp thuộc Đại học Illinois ở Chicago, nhận định là quyết định này mở đường cho việc quyền nơi sinh hiến định không được thừa nhận tại nhiều nơi.
Phán quyết hôm qua của Tòa án tối cao Mỹ mở đường cho Tổng thống Donald Trump giành tay đưa ra các sắc lệnh bị coi là vi hiến. Tuy nhiên, tại một đất nước mà tư pháp có một vị thế lớn, giới thẩm phán không bó tay. Trả lời AFP, ông Sebastian Natron, chuyên gia độc lập về luật pháp Mỹ, nhận định.
Có nhiều khả năng là các tòa án cấp liên bang sẽ tận dụng cơ hội này để ban hành lệnh cấm ở cấp tiểu bang. Như vậy, thay vì ra các phán quyết liên quan đến 50 bang, quyết định sẽ chỉ liên quan đến từng bang một. Các khiếu nại dĩ nhiên sẽ rất nhiều. Vì vậy, Tổng thống Trump sẽ không được toàn quyền quyết định trong vấn đề này. Ông ấy sẽ phải vất vả chống lại. Trump hiện đang hành xử theo cách vốn có của ông ấy, tức là coi mục tiêu tuyên truyền về chính trị là trên hết và quan trọng nhất.
Tại châu Âu hôm nay, trong đó có Pháp, diễn ra cuộc biểu hành thường niên ủng hộ cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới LGBT trong bối cảnh chính quyền nhiều nước tìm cách thu hẹp quyền của cộng đồng này. Tại Ireland cũng có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc tuần hành có nguy cơ bị thu gọn. Năm nay là đúng 10 năm Ireland thông qua hôn nhân đồng giới, nhưng theo thông tín viên AFP Clement Spenar tại Dublin, cuộc tuần hành của giới LGBT vào hôm nay nếm vị đắng do một phần tư số doanh nghiệp lớn của Mỹ hoạt động tại Ireland rút lui khỏi việc tài trợ sự kiện để tránh làm phật ý Tổng thống Donald Trump. Tại Anh, cũng do thiếu nhà tài trợ, cuộc tuần hành của cộng đồng LGBT dự kiến diễn ra ở West Sussex có thể bị hủy. Nhìn sang Hungary, suốt 30 năm qua, thủ đô Budapest vẫn tổ chức cuộc tuần hành Pride cho cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới LGBT, và cuộc tuần hành vẫn luôn diễn ra một cách bình yên. Thế nhưng, năm nay là lần đầu tiên chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán theo chủ nghĩa dân tộc đã cho bỏ phiếu thông qua một đạo luật cấm những cuộc tụ tập liên quan đến người đồng tính hay chuyển giới. Cảnh sát đã ra lệnh cấm tổ chức tuần hành. Bất chấp lệnh cấm đó, đô trưởng Budapest, một người phản đối mạnh mẽ đường lối của Thủ tướng Viktor Orbán, đã quyết định duy trì việc tổ chức sự kiện thường niên này bằng cách lách luật, xem đây là một buổi lễ hội văn hóa của thành phố. Từ Budapest, thông tín viên đài AFP Florence Labruyère cho biết thêm.
Le maire de Budapest a contourné l'interdiction. Il a requalifié la marche en festival culturel municipal. Selon lui, l'événement n'est pas concerné par la loi.
Đô trưởng Budapest, ông Jacsoly Karaskony thuộc Đảng Xanh đã lách lệnh cấm của chính phủ. Ông xem cuộc tuần hành Pride là lễ hội văn hóa của thành phố. Theo đô trưởng Budapest, sự kiện này không liên quan đến đạo luật đó. Ông nói, xin trích, đây là lễ hội thay thế buổi tuần hành Pride. Về mặt tinh thần, mọi người vẫn sẽ tham gia tuần hành Pride, nhưng về mặt pháp lý thì đây là một lễ hội của thành phố. Gần 70 nghị sĩ châu đã tới Budapest để diễu hành cùng người Hungary. Chloe Ryder là thành viên của Liên minh Xã hội và Dân chủ tại Nghị viện châu Âu. Bà nhận định, xin trích, từ suốt nhiều năm nay, Viktor Orbán đã nói đến cuộc đấu tranh chống lại điều mà ông gọi là sự tuyên truyền của cộng đồng LGBT, lặp lại đúng từ ngữ của Vladimir Putin. Nhưng với đạo luật mới này, mọi chuyện đã chuyển sang một trường mới. Xin trích nguyên văn. Một thành viên của Đảng Xanh là ông Daniel Fron cũng muốn bày tỏ tình đoàn kết với người Hungary. Ông cho biết, xin trích, tất cả người dân Liên hiệp châu Âu đều được tự do sống theo cách họ muốn, yêu theo cách họ muốn. Vì vậy, việc cấm tuần hành Pride là bất hợp pháp. Và đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Chúng ta cùng nhau bảo vệ quyền của người châu Âu. Theo nhiều nguồn tin, cảnh sát có lẽ sẽ không cản trở cuộc diễu hành. Nhưng một số phong trào cực hữu đã tuyên bố là sẽ tổ chức tuần hành phản đối. Đô trưởng Budapest nhấn mạnh, tôi hy vọng cảnh sát sẽ xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp như họ vẫn thường làm.
Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Liên quan đến châu Phi, ngày hôm qua, hai quốc gia miền trung khu vực này, tức là Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda, đã ký kết một thỏa thuận hòa bình tại Washington. Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Phi hoan nghênh một giai đoạn quan trọng hướng đến hòa bình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì nói đến một thỏa thuận lịch sử.
Thỏa thuận được ký kết giữa Ngoại trưởng hai nước Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda với sự chứng kiến của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Cuối tháng 7 tới, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo và người đồng cấp Rwanda được Tổng thống Donald Trump mời tới Nhà Trắng tham dự thượng đỉnh ba bên. Thỏa thuận với sự bảo trợ của Mỹ mở ra viễn cảnh chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ gần 3 thập niên nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cựu thuộc địa của Bỉ, quốc gia với diện tích lớn thứ hai châu Phi với hơn 100 triệu dân. Khiến khoảng 6 triệu người chết do bạo lực, đói khát, bệnh tật và hàng triệu người phải tha hương. Thỏa thuận dự kiến triệt thoái các nhóm vũ trang, bảo vệ thường dân, hồi hương người tị nạn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Cộng hòa Dân chủ Congo thừa nhận đây mới chỉ là điểm khởi đầu để hướng đến hòa bình. Theo giới quan sát, từ nhiều năm nay, đã có nhiều thỏa thuận ngừng bắn tại nước này được ký kết nhưng liên tục bị vi phạm kể từ khi lực lượng nổi dậy M23 được Rwanda hậu thuẫn hoạt động trở lại tại miền đông Congo. Đàm phán đang tiếp tục diễn ra tại Qatar giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và lực lượng M23. Theo một số nguồn tin của Reuters, thì Mỹ đã gây áp lực với Rwanda để buộc nước này rút các binh sĩ khỏi miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo trước thỏa thuận nói trên, nhưng Rwanda đã không nhân nhượng và cũng không có dấu hiệu sẽ nhân nhượng trong những tháng tới.
Từ Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Congo, thông tin viên Alexandre Branjon cho biết nhiều người đón nhận thỏa thuận hòa bình với sự bảo trợ của Mỹ, với nhiều hy vọng trong lúc không ít người khác hoài nghi cao độ.
Dans ce quartier du centre de Kinshasa, quasiment tout le monde a entendu parler de cet accord de paix.
Ở khu phố trung tâm của Kinshasa, hầu như mọi người đều đã nghe nói đến hiệp định hòa bình. Từ sáng nay, tất cả các đài phát thanh đều nói về chuyện này. Trên đường phố, quan điểm bất đồng lộ rõ. Lần này có lẽ là tốt rồi, Joshua nói. Đối với viên chức hành chính này, sự tham gia của Mỹ và đặc biệt là của chính quyền Trump mang lại một số hy vọng. Ông nói thêm rằng Đảng Cộng Hòa dường như ít dễ dãi với Rwanda hơn so với Đảng Dân Chủ. Như Emmanuel, một nhân viên ngành ngân hàng trẻ tuổi, không chia sẻ quan điểm này. Ông cho rằng tiếp tục ký kết các thỏa thuận để làm gì nếu chúng tôi không được tôn trọng. Trước khi nói thêm, nếu không có lệnh trừng phạt nào được áp dụng đối với Rwanda, họ sẽ vẫn tiếp tục lại hành xử như trước. Vấn đề bồi thường và đền bù cho các nạn nhân chiến tranh ở miền đông đất nước gây lo ngại. Vấn đề dường như đã không được đề cập trong thỏa thuận hòa bình. Người dân Kinshasa nhấn mạnh rằng nếu không có công lý, sẽ không có hòa bình.
Alexandra Bonjon, Kinshasa, RFI.
Miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo giáp với Rwanda là khu vực giàu tài nguyên như coban, coltan, đồng và lithium. Quặng coban ở Cộng hòa Dân chủ Congo, kim loại chiến lược với ngành công nghiệp bán dẫn, chiếm đến 60% trữ lượng thế giới. Song song với các đàm phán về thỏa thuận hòa bình, chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo đang đàm phán riêng rẽ với Mỹ về một thỏa thuận khai thác các kim loại chiến lược với mục tiêu để đổi lại nhận được sự bảo trợ về an ninh của Washington.
Trong lĩnh vực văn hóa, phần 3 và cũng là phần cuối của loạt phim nổi tiếng Squid Game của Hàn Quốc đã ra mắt trên nền tảng Netflix vào hôm qua. Thu hút gần 260 triệu lượt xem vào năm 2021, bộ phim từng là hiện tượng gây sốt toàn cầu này trở lại với hy vọng lấy lại sức hút như phần 1 sau phần 2 không mấy thuyết phục. Từ Seoul, thông tin viên đài RFI Celio Fioretti tường trình.
Tenue rose, jeu violent et musique entêtante, le phénomène Squid Game est bien ancré dans
trong la culture. Màu hồng, những trò chơi bạo lực và nhạc nền ám ảnh, hiện tượng gây sốt Squid Game đã in đậm vào văn hóa đại chúng toàn cầu kể từ mùa đầu tiên ra mắt cách đây 4 năm. Sau khi khiến hàng triệu người hâm mộ hồi hộp theo dõi, loạt phim này ra phần cuối vào hôm qua với mùa thứ 3. Phần cuối này được khán giả mong đợi để biết kết cục của câu chuyện, đồng thời cũng được các nhà phê bình để ý, hy vọng rằng loạt phim sẽ đổi mới sau một phần 2 kém thuyết phục hơn. Squid Game liệu có thể lấy lại sức hút từng có ở phần 1 hay không? Đó là điều mà đạo diễn Hwang Dok-hyuk hứa hẹn với một phần đen tối hơn, tàn bạo hơn nhưng đầy sáng tạo. Dù thế nào đi nữa, Squid Game đã trở thành một bệ phóng quốc tế thực sự cho Hàn Quốc, một đất nước mà nhiều người biết đến lần đầu qua loạt phim này. Bộ Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc đã ghi nhận mức tăng 40% trong các tìm kiếm liên quan đến du lịch tại Hàn Quốc sau khi mùa 3 của Squid Game được phát hành.
Salut, je suis Séoul, RFI.
Báo The New York Times công bố bảng xếp hạng 100 bộ phim hay nhất từ mùng 1 tháng Giêng năm 2000. Bảng xếp hạng của Nhật báo Mỹ được công bố vào ngày hôm qua với phiếu bầu của 500 nhà sản xuất điện ảnh, diễn viên và các nhân vật có ảnh hưởng ở Hollywood. Đứng đầu là phim Parasite của Hàn Quốc đoạt giải Oscar cho phim xuất sắc nhất vào năm 2020. Trong bảng xếp hạng có 5 bộ phim Pháp, trong đó có Kỳ án trên đồi tuyết của đạo diễn Justin Trier giành Oscar kịch bản độc đáo nhất, hay Cuộc đời tuyệt vời của Amélie Poulain của Jean-Pierre Jeunet lần lượt đứng thứ 26 và thứ 41.
Sau đây là một số thông tin khác.
Cựu Thủ tướng Prayut Hunsen tố cáo Thủ tướng Thái Lan báng bổ Hoàng gia Thái Lan và đe dọa tiết lộ bí mật của gia đình Thaksin. Cựu Thủ tướng Prayut ngày hôm qua đã chỉ trích Thủ tướng Thái Lan Prayuttan Shinawat cáo buộc bà xúc phạm vua Thái Lan và đe dọa sẽ tiết lộ về bí mật gia đình bà. Theo báo The Nation, ông Hunsen đã chỉ trích gia đình Shinawat và tuyên bố ông đã bị phản bội sau vụ rò rỉ điện thoại nội dung giữa Thủ tướng Thái Lan và ông Hunsen.
Thêm một quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc bị thanh trừng, Tân Hoa Xã vào hôm qua thông báo ông Miêu Hòa bị cách chức ủy viên Quân ủy Trung ương, cơ quan quyền lực kiểm soát cao nhất kiểm soát quân đội Trung Quốc, sau nhiều tháng bị tạm đình chỉ công tác để điều tra tham nhũng, nhưng không cho biết thông tin chi tiết. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Miêu Hòa bị tố cáo vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, từ ngữ thường được dùng để ám chỉ tội tham nhũng hoặc bất trung. Ông là sĩ quan quân đội cấp cao nhất gần đây nằm trong chiến dịch chống tham nhũng toàn diện được tiến hành trong quân đội dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Các công ty Mỹ được miễn chấp hành thỏa thuận đánh thuế tối thiểu toàn cầu 15% theo Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ hôm 26 tháng 6, thì các nước khối G7 đã đạt một thỏa thuận cho phép các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ được miễn sắc thuế nói trên theo một thỏa thuận trước đó giữa 140 quốc gia dưới sự bảo trợ của OECD.